phải xin hy vọng các tín hữu nơi đàn cơ lãnh hội được đầy đủ. Còn không, người phổ biến tạp chí thánh hiền tha chẳng uổng công phụ sự lắm ư. Hy vọng người thông hiểu giữ vững niềm tin, gia sức phát huy đạo giáo thay trợ hoàng pháp. Kẻ chưa thông suốt chăm lo học đạo được tinh tiến, để đường đạo ngày một mở rộng thêm. Thế Phật, nhưng cũng phải là người có tâm học đạo, mở được tâm tham lợi u tối mới thực hiện nổi công tác phổ hóa. Thái sinh thưa đúng như vậy, song nguyện kẻ mê giác ngộ chúng sinh lo tu, thương sinh thức tỉnh. Thế Phật, con nói rất đúng. Ngày nay các môn phái đạo giáo rất nhiều, người đời tu theo bất cứ pháp môn nào ta đều đồng ý, song vàng thật ít người biết, còn vàng giả lắm kẻ giả danh. Ngày nay độc giả cùng tín hữu của thánh hiền đều muốn được vàng thiệt hay vàng giả là điều do mình lựa, thế mới biết là Phật không đến không đi. Có thơ rằng: thiên hồng cửu thủy, thiên hồng nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Muôn hồng có nước, muôn hồng nguyệt, vạn lý không mây, vạn lý thiên. Ngày nay chư tín hữu thánh hiện đường, nước biết xanh không mây khoái, mặt trăng mặt trời sáng tỏ, thiên tâm xuất hiện, tâm ấn trao truyền màu nhiệm muôn pháp khế học. Mỗi câu đều xét thấu chân lý, người đời tự giác ngộ chẳng thể tranh giành. Ngày nay thánh hiện đường do tròn quan giúp sức ổn định nhân tâm, công lao chẳng thể mai một. Thái sinh thưa xin ân sư ban cho con công ra đi, hai tay con hiện trống chân đây. Thế Phật, thầy tặng con đạo hiệu tiên thiên là đạo hoàng, ý nghĩa là phát huy đạo pháp. Thái sinh xin cảm tạ ân sư đạo hoàng. Đạo hoàng ha ha, thâm diệu thâm diệu. Thế Phật, đây là lần tâm pháp truyền chân, kể từ sách nhân gian ký về sau có thể đem phương thức viết sách này ra áp dụng để có thể sử dụng được tâm pháp. Theo ý của thầy phải tùy nghi thích ứng, chứ có thi hành một cách bừa bãi, giống như tuy có thuốc bổ hay nhưng không thể uống được thật gì vậy. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư, trò ngu xuẩn ngốc bữa nay làm sao có thể giải đáp thông suốt nổi. Thế Phật ha ha, trò biết, thầy biết, chẳng thể nói, chẳng thể nói. Thôi ta trở về thái sinh hồn phát nhập thể xác.
Hồi 16, bác ái nhân ái từ bi trung trinh cảm ứng cùng một lẽ, đường đạo chân lý sinh mệnh chân tâm linh tính không hai nghĩa. Phật Thế Công nhớ ngày 3 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1982, thơ bác ái tồn tâm cứu thế nhân, vạn giáo hợp nhất cẩm canh tâm, nể ngã vô phân thi đại giáo hung không khai hoài tạo dục sanh. Dịch bác ái rất lòng cứu thế nhân, hợp cùng muôn giáo viết canh tăng, ta người như một lo công quả mở rộng từ tâm quét dục sanh. Thế Phật, bữa nay là ngày lành tháng tốt, vì là dịp lễ thánh đản của Đức Thượng Đế Quyền Thiên, khắp chốn vui mừng tấp nập cử hành lễ chúc thọ đấng thiên liêng. Ha ha, quả là chẳng thể bàn luận, bởi vì tập tục các nơi khác nhau nên mê lầm và giác ngộ không giống nhau, do đó lễ chúc thọ cũng khác hẳn nhau. Có nơi mổ heo mổ dê dân cúng, có nơi thịt cá đầy vàng, có chống chay tịnh chỉ bày hoa quả bông trái bánh mứt, có nơi chỉ đốt ba cây nhang, có chống chỉ có tất lòng thành dân hiến. Nhìn những cảnh tượng này khiến ta qua cả mắt. Tôn giáo ngày nay cũng giống như vậy, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau rất là phức tạp, lý thuyết mông lung, rối rắm, ai cũng nói mình đúng khiến người nghe càng phân vân, chẳng rõ sẽ về đâu, đi tới đâu, ha ha, lễ phân giáo chia, lễ đã phân biệt giáo còn chia rẽ hơn, chỉ có đạo là chẳng xa lìa, bởi lễ đạo quyền vi, với tự tính hoàn toàn bình đẳng, nguyên lai diện mực giống nhau, do đó đạo vô cùng cao sâu, chẳng hẹp hòi mà lớn rộng, mọi người có thể hành, chẳng phải người nọ hành được, người kia không hành được. Nơi này thích hợp, nơi khác không thích hợp, nếu quan niệm lên lạc thì chẳng, lệch lạc thì chẳng thể gọi là đạo lớn. Cho nên ngày nay mọi tôn giáo phải quan niệm lại nghĩa đạo cho thật đúng đắn, không thể không đem tinh thần bác ái quảng đại ra làm gương mẫu cho mọi người. Nói theo, phải bổ ưu khuyết điểm mới có thể tạo dựng được ý nghĩa chân thực của đạo. Bữa nay thầy trò mình lại tới phỏng vấn một vị chân tu thuộc Tin Lành giáo. Thái sinh thưa ân sư, việc này quả là khó khăn lắm lắm. Thế Phật vị tu sĩ này cũng là độc giả của tạp chí Thánh Hiền. Thái sinh thưa, con chẳng thể ngờ được vị tu sĩ này lại có tấm lòng quảng đại sẵn sàng dung nạp tôn giáo khác. Thế Phật tạp chí Thánh Hiền có nhiều độc giả thuộc các tôn giáo khác, điều đó chẳng có gì là lạ, bởi lẽ lập trường phổ hóa của tạp chí Thánh Hiền tuyệt nhiên không cao ngạo, phê phán cùng quyền hoặc mê tín, do đó mới có thể thích ứng với mọi nhân tâm thời mạt thế, phù hợp với đại đạo đầm thế giới. Kẻ sáng để đạo thấy đạo là lớn, kẻ không sáng để đạo coi đạo là nhỏ. Kẻ sáng để đạo coi đạo là chính, không sáng để đạo coi đạo là tà. Thái sinh thưa, lời dạy của ân sư vô cùng siêu diệu. Đạo như đường đi, không có phân biệt giàu sang với nghèo hèn, biên giới với chủng tộc, hiền với ngu, nhỏ với lớn, phải mọi người có thể thực hành ứng dụng được mới có thể gọi là đạo lớn, giáo lớn. Thế Phật trò ngoan, con nói rất đúng, có như vậy các tôn giáo mới không chia rẽ, thế giới mới thoát nổi cái quả phân tranh, nhân loại mới được sống thái hòa. Thái sinh, nhân loại có thái bình tôn giáo, có thái hòa thế giới, có đại đồng mới thật là hoàn toàn tốt đẹp. Vả lại Thánh Hiền Đường vốn đã chủ trương tôn giáo hợp nhất, bữa nay lại phỏng vấn một tôn giáo khác, liệu có tránh khỏi một số giáo sĩ tôn giáo bạn xài xích cùng bị bán tranh? Thế Phật, ngày nay tinh thần phổ hóa đạo pháp của Thánh Hiền Đường chí công vô tư ra sức hòa giải tôn giáo xã hội, đồng thời cũng là phương thức phổ biến đạo lý của thầy trò ta, do đó mình càng phải phát triển đường lối giáo hóa đầy ý nghĩa chân thực này, khi sứ mệnh thành công tự gắn lương tâm hẳn là không thể gắn hết sức làm. Nếu như có một tôn giáo nào đó vì ích kỷ, hẹp hòi, không chịu dễ dàng dung nạp kẻ khác tiến vào mảnh vườn tu của mình, thì làm sao gọi là bác ái rộng lượng được? Ha, chẳng khẩu thiện mà tâm chẳng thiện sao? Để rồi chỉ tự chuốc lấy sự thấp hèn xấu xa mà thôi vậy. Thế mới hay, thời xưa vì sự giao thông không thuận tiện, nước này nước kia cách trở, ngày nay việc đi lại hết sức dễ dàng, việc truyền thông tin tức càng mau chóng tiện lợi, do đó chỉ tại một số nhà truyền giáo truyền pháp không giúp đệ tử hấp thụ nổi, cho nên họ chẳng chịu tu trì, cũng có một số nhỏ mưu đồ lợi lộc hoặc dẫn dụ kẻ khác sùng thượng mình, nên mới xảy ra tình trạng trên. Như hiện nay nhà Phật thường dẫn chứng tích tâm tích Phật, thị tâm thị Phật, tâm là Phật. Thế mới biết mỗi người đều có Phật tính, chứ chẳng phải chỉ có những người khoác áo thầy tu mới có Phật tính. Không phải chỉ những ai được mặc áo tôn giáo mới được kính nể, bởi vậy chỉ cần có quyết tâm tin tưởng mà thôi. Kẻ đã tiêu cực thì cho dù có được khoác áo tôn giáo đi nữa, họ cũng vẫn cứ tiêu cực vì thế tôn giáo có hay họ sáng láng cách mấy cũng trở thành vô nghĩa. Tôn giáo được sáng lập vốn là để thương yêu loài người. Nếu như từ bỏ tôn chỉ đó, tức là đẩy tôn giáo tới chỗ mông lung quyền hoặc, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích và xa lìa. Cho nên tôn giáo phải tay liền tay, tâm liền tâm. Nếu như quan niệm ngoài ta ra đều là ngoại đạo, ngoài tôn giáo của ta ra không có tôn giáo nào bằng, càng khiến người ta hoài nghi mất tin tưởng, hoặc càng đẩy người ta tới chỗ u mê cuồng tín mà thôi. Do đó Đức Khổng có dạy rằng đạo không hành, ta đã biết rõ, kẻ trí thì quá mức, kẻ ngu thì chẳng tới, đạo chẳng tỏ, ta cũng biết rõ, kẻ trí thì quá mức, kẻ ngu thì chẳng tới, đạo chi bất hành giả, ngô tri chi kỷ, chi giả quá chi, ngu giả, bất cập giả, đạo chi bất minh giả, ngô tri chi hỷ, hiền giả quá chi, ngu giả, bất cập giả. Và Ngài còn dạy thêm, song cũng cùng một ý như trên, biết thì cho là biết, không biết thì cho là không biết, chi chi vi, chi chi, bất tri vi bất tri. Có hiểu được như thế mới thật là biết vậy. Việc học đạo là việc bình thường của mọi người, chứ tự cho đạo giáo của mình là cao hơn hết. Nếu như có mặc cảm tự tôn như thế thì quả là bệnh hoạn quá rồi, phản bội hẳn tinh thần nguyên thủy của đấng giáo chủ lúc sinh thời. Đang dạy, thái sinh thưa ân sư dạy rất đúng tinh thần cứu độ của Đức Kitô, quả là tấm gương vĩ đại để người đời noi theo, tin tưởng rằng những tín đồ giàu đức tin nơi Chúa thì đều có lòng vị tha bác ái vô biên. Thế Phật Trợ Ngoan đã giải trừ được hết những chướng ngại trong tâm, giờ đây thầy trò ta hãy bắt đầu cuộc hành. Thái sinh thưa ân sư, con đã sửa soạn tâm kính mời thầy lên đường. Thế Phật đã tới nơi, thái sinh hãy tạm nán lại trên đài sen đợi thầy niệm chân ngôn để vị tu sĩ ở trong chung cư cao 4 tầng kia xuất hồn luận đạo với con. Thái sinh thưa vâng, có phải là vị trung niên đang đọc sách trong phòng kia không? Thế Phật đúng đấy. Thái sinh thưa bên cạnh vị đó có thấy có một vị phụ nữ cùng một đứa nhỏ đang ngồi xem truyền hình, con sợ rằng sẽ quấy rầy họ. Thế Phật chỉ khiến tu sĩ đó gục đầu trên bàn nghỉ ngơi ít phút mà thôi. Thái sinh thưa hay lắm, con làm sao hiểu rõ được pháp lực của ân sư? Sau khi Thế Phật niệm chân ngôn, vị tu sĩ đang ngồi đọc sách tự nhiên như nghe ngái ngủ, miệng ngáp mấy cái rồi đầu gục trên bàn, hồn vía mê đi. Pháp lực của ân sư quả là vi diệu vô biên. Lúc này vị tu sĩ đó giống hệt như đang ngủ say, nguyên linh nhẹ nhàng bay tới trước Thế Phật. Thiện sĩ thưa, thánh linh phía trước từ đâu tới? Thế Phật, tôi là Phật Sống Tế Công, bữa nay vì trước tác sách Nhân Gian Du Ký nên đã niệm chân ngôn để vị xuất hồn tới đây trong giây lát. Thiện sĩ, à thì ra nguyên nhân là Phật Sống Tế Công tới xin kính chào Ngài. Thế Phật miễn lễ, hy vọng vị có thể đem hết sở học của mình đã đóng góp vào sách Nhân Gian Du Ký. Thiện sĩ thưa hay lắm, xong tiếc vì công trình nghiên cứu thánh kinh chưa thực sâu xa, nhưng cũng may là được thấm nhuần tinh thần cứu đời của Chúa Kitô từ tấm bé. Bữa nay nếu như được hỏi về căn bản giáo lý cũng xin tận tâm trình bày. Thế Phật, hiện thời nguyên linh của con đang được thầy gia hộ, con hãy cứ bắt đầu cuộc vấn đạo đi. Thái sinh xin vâng lệnh. Thưa Kitô giáo đã nổi danh về tinh thần bác ái cứu đời, hẳn là Ngài thấu tỏ hơn ai hết. về vấn đề này, vậy chính xin Ngài chỉ dạy thêm cho. Thiện sĩ được lắm, khi tôi giáo lý tinh thần bác ái khoan dung làm tông dĩ, tôi thiết nghĩ vấn đề quan trọng nhất của con người là đức tin và sự bình đẳng. Nếu có được hai đức tính trên thì mọi sự bất bình đều giải quyết dễ dàng. Chỉ cần con người cảm ứng được với đấng thiên liêng, tâm linh tự nhiên đạt tới trạng thái ấm áp yên vui, hết mọi phiền muộn khô héo, sẽ không còn tính gian tham giận dữ khổ sở cúi đầu, mà tìm lại được cảnh đời hạnh phúc nơi vườn lạc thú sẵn có của chính mình. Do đó sẵn sàng đem sinh mệnh ra dâng hiến, không một mảy may nuối tiếc, để bảo vệ tín ngưỡng cho dù phải vững đạo, nghĩa là chết vì đạo mà lòng vẫn chẳng hề đau khổ oán hờn. Bởi vậy mọi hơi thở người ta đều cảm nhận được trọn vẹn dũng khí thiêng liêng cùng đức tin cao cả. Bề trên luôn luôn muốn chúng ta dũng cảm đứng lên, ngọn lửa thiêng đốt cháy sinh mệnh sẽ thắp sáng cùng sưởi ấm cõi đời tối tăm giá lạnh. Đấng thiêng liêng còn muốn chúng ta đem trái tim hồng của mình ra tươi mát cho những tâm hồn đọa lạc héo úa, để cho họ cũng được an hưởng niềm vui như chúng ta. Cho nên kẻ có tình yêu thương, có Phật tính trong tâm, sẽ chẳng quá vì cái ta riêng tư mà đánh mất hồn tính cùng thần trí, có thể cảm thông được với đấng trọn lành. Chứ vì ham hưởng thụ mà giam hãm tâm linh của mình, bởi vì đoạn đường tương lai sáng sủa ở ngay trước mắt chúng ta đang chờ đón chúng ta, đợi chúng ta đi trên đó bằng đôi chân mạnh mẽ hiên ngang, bằng thần trí vững vàng, ắt hẳn chúng ta sẽ vĩnh viễn được ơn trên che chở. Tôi hy vọng những ai còn hoang mang hãy mau mở từng cánh cửa hoài nghi đang khép kín, để bước đi trên nẻo đường đức tin rộng mở. Bao nhiêu tội lỗi trần gian sẽ được bề trên rửa sạch, bao nhiêu sai lầm sẽ được ơn trên tha thứ hết. Thái sinh lời dạy của Ngài rung động tơ tình cảm kích làm người quá đổi, như nguồn nước ấm chảy vào hồ băng giá, như làn ánh sáng tuôn tràn mặt đất xua tan bóng tối cùng âm khí nặng nề khói mây tan loãng. Tin rằng những lời chỉ dạy chân thành đích xác vừa rồi chắc chắn sẽ giúp mọi người cảm nhận được đức tin và dũng khí chân thực, khiến mọi kẻ được vọng đang thoai thóp được sống lại cuộc đời tình yêu hạnh phúc, giúp kẻ học đạo có được tinh thần can đảm hăng say đạt được mục đích mong cầu, cùng thiết tha phát huy sức mạnh thiêng liêng của tình thương và bác ái. Thiện sĩ Như Quý Đường đã trình bày trong duyên cách là chủ tịch của Quý Đường là Ngài Khưu Tiên Sinh, đã phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ mới xây dựng nội tòa Thánh Hiền Đường, ha chẳng phải là nhờ tinh thần can đảm vô biên hay sao? Thái sinh, quả đúng như vậy. Trước đây mấy hôm tờ Nhật Báo Trung Hoa đã đăng tải để phổ biến và khích lệ. Thiện sĩ, thật đáng tiếc tôi không theo dõi Nhật Báo Trung Hoa nên không được rõ nội dung, song tôi cũng nghe nói vị xã trưởng của Quý xã đã hoàn thành được trách nhiệm phục vụ xã hội với kết quả vô cùng tốt đẹp, công đức hết sức lớn lao, quả là đã khiến mọi người khâm phục. Lúc này có một vị thiếu nhi chạy tới bên thiện sĩ gọi ba ba, liền bị một vị phụ nữ trạc tuổi trung niên nắm lấy tay kéo lại và nói: ba con mạnh nhầm, để ba nghỉ một chút, con không được tới quấy rầy, Tế Phật đã muốn an thần định phách cho thiện sĩ xong lại thôi. Thái sinh, tôi có nhận được một bức thư hỏi thăm sức khỏe của một người cháu ngoại. Trong thư có một câu chúc lành là dĩ mã nội lợi, vậy xin hỏi ý nghĩa thế nào? Thiện sĩ, dĩ mã nội lợi có nghĩa là Chúa ở cùng con. Thái sinh xin giải thích thêm thiện sĩ, bởi lẽ khi Đức Bà Maria hoài thai, nhà tiên tri dự đoán rằng bào thai đó là Đức Thánh Linh giáng thế, là Chúa Kitô cứu đời, nên họ tôn vinh Ngài là Nhĩ Mã Nội Lợi, nghĩa là Chúa ở cùng con, và cũng có thể hiểu là mọi người đều được ở cùng Ngài, được chia sẻ Thánh Linh Thượng Đế. Bởi vậy, mọi người phải luôn luôn giữ gìn tâm linh sao cho được trọn lành để được ở chung cùng Ngài mãi mãi. Thái sinh thưa thiện, nguyên lai là như vậy. Bỗng còn trên biểu ngữ thường treo có thấy đề rằng ta là đường đi, là chân lý, là sự sống. Nếu tin ta ắt được cứu chuộc. Vậy thưa, có phải những lời Chúa dạy đó rất thâm sâu không? Những kẻ nông cạn chắc hẳn sẽ chẳng hiểu nổi. Thiện sĩ cho ý nghĩa của câu nói đó thâm sâu là bởi đã đem sự khôn ngoan của lý trí ra phân tích. Thái sinh thưa, thật là mắc cỡ, song vì đã mạo muội viết sách để phổ truyền mà lại giảng lý đạo chẳng thông. Vậy kính xin mục sư chỉ giáo. Thiện sĩ à hà, thái sinh chất quá khiêm nhường. Thái sinh thưa, có phải Chúa nói chỉ có một con đường, cũng giống như Phật nói, chẳng có hai pháp môn, tự ngã chẳng có hai, mỗi người chỉ có một chân ngã là tính Phật, nói theo chân ngã tức Phật tính thì đó cũng là con đường vậy. Thiện sĩ ha ha, quả là siêu việt, quả là quyền diệu, quyền diệu, thật chẳng thẹn với danh nghĩa thánh hiền đường. Thái sinh xin cảm tạ Chúa đã ban ân nên mới được vinh hạnh lãnh hội được chân lý cao siêu. Thưa, còn câu Chúa dạy phải thương yêu kẻ thù của ta ý nghĩa thế nào? Thiện sĩ, Thượng Đế dạy chúng ta, nếu bị người hành hạ, con không được báo thù. Giả sử có kẻ tát má này, con hãy chìa má kia cho họ. Có kẻ đang muốn đoạt áo con hãy thẳng khái cởi áo ra và đưa cho họ. Nếu như có kẻ bắt con phải đi một dặm đường, con hãy vui vẻ đi hai dặm. Thái sinh, dẫn chứng cũng đã tạm đủ. Nếu như mọi người đều tuân theo lời dạy của Thượng Đế, thì trần gian ắt hẳn trở thành thiên đàng. Các tôn giáo sẽ không chỉ bán khinh khi nhau, lầm người cũng chẳng ghét bỏ nhau. Thiện chỉ sở dĩ con người không làm theo lời Thượng Đế dạy là bởi lẽ vốn sống tại thiên đàng, xong vì bị ngoại duyên dụ dỗ mê hoặc nên đã đem tấm nguyên linh của mình mà chôn vùi nơi địa ngục. Cho nên con người phải nghĩ tới việc trở về sống bên Thượng Đế. Vậy hãy mau xin tội cùng cầu xin ân trên tha thứ để linh hồn sống được cứu chuộc. Thái sinh thưa, cách xin tội cùng cầu xin ân trên tha thứ phải theo hình thức như thế nào? Thiện sĩ, cầu xin ân trên tha thứ không bó buộc phải theo đúng một hình thức lễ lại nào nhất định hết. Chỉ cần đem tất cả chí thành cùng trái tim chất chứa những điều muốn nói thực tình dâng hiến Thượng Đế thì đó cũng là một cách lĩnh lễ bề trên rồi vậy. Thái sinh thưa, nếu như muốn cầu xin thì lời nguyện phải như thế nào? Thiện sĩ có thể đọc lời nguyện như sau: kính lạy đấng cha trời, xin tha thứ cho con, rửa sạch lỗi lầm của con sẽ dốc tâm thành kính theo Ngài, vượt bụi bặm tới nguồn ánh sáng. Con sẽ đem tình thương cảm hóa tha nhân, đem lòng nhân cứu giúp người đời. Lạy Chúa, con nguyện cầu được mãi mãi gần Ngài. Amen. Thái sinh thưa, hay lắm, ánh sáng của Đức Thánh Linh đã chiếu ngờ tâm linh kẻ hèn ngu này xong, còn hai tiếng Amen ý nghĩa ra sao? Thiện sĩ, có nghĩa là lòng xin nguyện như vậy. Tế Phật, hay lắm. Đêm nay đã khuya, có lẽ nên kết thúc cuộc vấn đạo tại đây. Hãy đợi tôi niệm chân ngôn để vị được an hồn định pháp. Lúc này gặp pháp lực của Tế Phật, thiện sĩ dần dần tỉnh thức, tạm ngưng cuộc vân du. Thái sinh mau lên đài sen. Thái sinh Thưa vâng, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường, Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen, con phát nhập đế xác. Hồi 17, do đàn cơ hỏi đàn cơ thuật rõ lễ trời, càng cầu lý, càng tối lý, sự thật đáng buồn. Phật Thế Công giáng ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Tuất 1982 thơ: Giáo hóa chúng sinh như sơn đăng ngũ phân nhiệt độ nan cứu trình đảo giá từ hàng phi nhị hí nhắc mặt vĩnh trường quý hữu hằng dịch dạy người khó tựa vượt non cao chẳng dám hy sinh cứu được nào truyền Phật há đem cho trẻ giỡn thả dòng trường cửu quý là bao. Thế Phật kể trường pháp dạy đạo phải có đức tin tuyệt đối cùng tinh thần phục vụ hy sinh cao độ mới mong giúp hành giả ban pháp cứu đời thành công. Còn nếu như thiếu lòng nhiệt thành thì làm sao có thể hướng dẫn được lòng người hướng về đường chính. Thậm chí có lắm kẻ hàng ngày lớn tiếng bàn về việc tu đạo, đóng cửa tạo xe, miệng nói tâm chẳng hành, lòng dạ hẹp hòi, mở miệng nói đại từ bi, theo như ta thấy thì toàn là nói dối mà thôi. Họ chẳng rõ tinh thần nhập cửa thánh, tu thánh đạo hàng ngày. Họ chỉ cầu thần thánh ban thơ, chỉ rõ bến mê hoặc hỏi về nhân quả. Nếu tu đạo như vậy, đương nhiên một kẻ phàm phu đối với tâm linh của mình hoàn toàn vô ích, bỏ hình bắt bóng, tự mình đi lạc đường để rồi về xa đạo lớn. Thế mới biết tu đạo là việc vĩnh cửu. Nếu như lấy sự quyền hoặc mông lung mê hoặc làm người đều là đạo nhất thời, chẳng phải đạo trường cửu. Ngày nay thánh hiền đường giữ sứ mệnh phổ hóa thế đạo, song thế gian biến đổi quá nhiều nên phải giải quyết vấn đề từ căn bản để giúp mọi người tu tâm sửa tánh có hiệu quả một cách mau lẹ và sớm minh tâm kiến tánh cùng tự tu tự độ. Do đó việc hoằng dương đạo pháp của thánh hiền đường hiện nay được thánh thần tiên Phật tận lực giúp đỡ chư vị không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm nâng cao trí tuệ giác ngộ của người tu đạo. Nếu như kẻ tu đạo mà không tu không giác ngộ thì đạo quá ra vô ích, chỉ say mê cái vỏ bề ngoài, còn đối với việc tu đạo chỉ là giả dối mà thôi. Thái sinh thưa tấp lòng tha thiết của ân sư, thực quả đúng cách tu đạo ngày nay. Có kẻ thích tìm hiểu về cơ tạo hóa, có kẻ ưa hiểm hóa, tới nỗi đạo tràng ồn ào náo nhiệt như cảnh chợ đêm. Theo như con nghĩ, người ta sẽ mỉa mai là khói nhang nghi ngút lắm đấy. Thế Phật tròn ngoan nhận xét rất đúng, xong liệu con có thể biến đạo tràng thành cảnh chợ đêm như vậy không? Thái sinh ha ha, là khách đạo chân tu sợ rằng sẽ như chim én cố gắng bay cũng chỉ phí sức mà thôi. Thế Phật ha ha, quả nhiên trí tuệ tròn ngoan sáng suốt. Chúng ta không chỉ bàn luận suông mà còn phải lo viết sách. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới nơi. Thái sinh thưa ân sư, phía trước có một luồng hào quang xung phá chính tầng trời. Ô nguyên lai vì đàn cơ, làm cách nào mà có thể hòa hợp một cách khéo đến như thế? Trong thánh hiền đường đang bày đàn cơ để phát huy đạo giáo. Bình thờ tròn vu thường ngồi đàn cơ để nhiều người khác quan sát, bữa nay lại được quan sát người khác ngồi đàn cơ, người trên đàn trở thành kẻ dưới đàn, thật là vi diệu. Thế Phật, hiện tại có thần thánh tới nhìn tiếp, tròn ngoan hãy mau chỉnh tề y phục, chẳng thể thất lễ. Thái sinh xin tuân lệnh. Lúc này vị phó chủ tịch thánh đường quyền thiên thượng đế đã tới nhìn tiếp. Phó chủ tịch hoan nghênh Thế Phật đã hướng dẫn thái sinh tới thăm, xin mời vào khách đường ngồi nghỉ. Thế Phật quý đường đang cầu đàn cơ gián bút vô cùng bận rộn, xin đạo huynh chớ quá hậu lễ đối với chúng tôi như vậy, phó chủ tịch. Nhưng thưa Tế Phật và Thái Sinh, vì viết sách nhân gian du ký ngàn dặm bôn ba, không quản gian lao, tinh thần hy sinh đó quả là đáng khâm phục mỗi phần. Bữa nay lại hướng dẫn Thái Sinh tới đây, quả là vinh hạnh cho Tể Đường lắm lắm. Thái Sinh cảm tạ ân chủ đã quá thương xong, quả là đảm đương không nổi trách nhiệm hiện tại của kẻ hậu sinh gian khổ, thực chẳng thể nào tả hết. Bữa nay được mục đích cách quý đường thực hiện đàn cơ, mới rõ thần thánh độ chúng sinh còn gian khổ hơn, phó chủ tịch, ha ha, đó là trách nhiệm của bản đường. Thế Phật này toàn quan thầy trò mình hãy vào trong khách đường. Lúc này Tế Phật cùng Thái Sinh tiến vào trong khách đường, được các thần thánh trong thánh đường nhiệt liệt hoan nghênh. Vị giữ việc nghi lễ trong thánh đường cũng vội vàng dâng hoa quả trà ngon thiết đãi Tế Phật cùng chư thần thánh hạt nguyên vui vẻ với nhau. Thái Sinh được gặp tu sĩ của quý đường phần lớn là những vị cao niên tiền bối đạo căn, chắc hẳn là thâm hậu, phó chủ tịch, ha ha, chỉ là lão tu sĩ, chẳng phải là lão tiền bối. Thái Sinh ân chủ thật quá khiêm nhường, rõ ràng là lão tiền bối, nhưng lại chỉ nhận là lão tu sĩ. Phó chủ tịch, chư vị tuổi trẻ của thánh hiền đường tích cực phổ biến đạo lý, đã lập được kỳ công mới được người đời khâm phục. Thái Sinh, tuổi trẻ đạo căn nông chẳng thể bằng tuổi cao đạo căn sâu, vì kiên định trị chí tu đạo. Phó chủ tịch, việc này chẳng thể bàn luận xuân. Nếu như Thái Sinh không tin, tôi xin mời đi thăm các đạo sinh của Tệ Đường để rõ sự tu hành của họ. Thái Sinh thưa, được như vậy thì quá hay, thì hay quá, xin mời đi thăm. Quyền Thiên Thượng Đế và Thái Sinh cùng cưỡi xe mây rời thánh đường. Phó chủ tịch, Thái Sinh hãy nhìn vị trung niên bị chỉnh vấn trước đây, vị đó hết sức có đạo tâm, thường xuất tiền xuất lực cúng dường cửa thánh. Xong năm ngoái đây sự nghiệp đổ vỡ vì bị khách hàng ký nhiều chi phiếu không tiền bảo chứng, liền quán thần quán thánh không thiên. Hiện tại không những không khuyến khích kẻ khác tu thiện, lại còn lớn tiếng tuyên bố thời đại khoa học không có thần thánh, không có ma quỷ, ngay cả cha mẹ cũng không kính nể, tạo nghiệp quá nhiều. Thái Sinh, ôi quả là chẳng minh lễ đạo. Phó chủ tịch, sở dĩ người tu đạo cầu hiển hóa hoặc cầu quyền cơ, tâm tính phần lớn còn u mê không thể tự tu tự độ, bữa nay vị trung niên này chính là người không tự tin tự lập được. Thái Sinh thưa, ân chủ dạy rất phải. Phó chủ tịch, Thái Sinh thấy bữa nay khắp nơi ồn ào náo nhiệt, có nhớ là lễ chúc mừng ai không? Thái Sinh, chắc là lễ chúc mừng thánh đản thánh mẫu trên trời. Phó chủ tịch, đúng, hiện nay người đời kính thờ thánh mẫu trên trời bằng cách không lấy hành động cứu đời chân thực, mà lại lấy sự rượu thịt ê hề ăn nhậu no nê để bày tỏ sự tôn kính, quả sai một ly đi một dặm, chẳng hiểu ngày nào chúng sinh mới tỉnh ngộ. Phó chủ tịch, Quyền Thiên Thượng Đế lại phát hiện ra một người. Phó chủ tịch, vị trung niên bận đồ trắng ngồi trước bàn ăn có tính ham uống rượu, thân thể vốn không được khỏe mạnh, hiện tại lại không biết tiết chế, một sớm quỷ hoại thân tâm nên tới thánh hiền đường cầu thuốc chữa. Thái Sinh, ha ha, một mặt uống thuốc độc, một mặt uống thuốc giải, chẳng uống thuốc độc chẳng cần thuốc giải. Phó chủ tịch, chúng sinh ngu si lao đầu xuống hố thẳm vực sâu, thần thánh cũng khó cứu nổi, trừ khi tự giác ngộ mới tránh khỏi mà thôi. Thái Sinh thưa, quả đúng như vậy. Phó chủ tịch lại hướng dẫn Thái Sinh tới thăm một khu khác. Phó chủ tịch phía trước là nhà của một giám đốc công ty thương mại. Người này vốn giàu tâm đạo, song vì công việc làm ăn phát đạt kiếm được quá nhiều tiền, liền lấy vợ bé mua nhà đẹp cho ở, lại còn thường lui tới cao lâu tửu điếm cùng vũ trường. Thái sinh ha ha, tửu gia coi là đạo tràng, vũ trường xem như đàn cơ. Có lẽ vị đó đang bị khảo đảo vì đạo tranh. Phó chủ tịch việc đó đều do cơ trời, chẳng thể tìm hiểu nổi, chỉ biết chắc chắn bị quả phước nhân quả báo ứng, còn như hoàn cảnh vừa rồi có thể là bị học bài. Và nếu như vậy thì hắn sẽ còn bị khảo đảo hoài hoài, nghịch cảnh khảo đảo, tiền của khảo đảo một lời chẳng thể kể hết. Xong nếu như một người tu đạo thì chỉ cần kiên định, tín tâm, nhiệt thành, tinh tiến không mỏi mệt, tự nhiên thánh thần sẽ ngầm giúp đỡ, nhất định sẽ phá bỏ được tất cả chướng ngại vật. Thái sinh trong lúc bị trả bài, bị khảo đảo, thần thánh có ngầm giúp đỡ không? Có chủ tịch, có chứ, song thần thánh khó cứu độ, kẻ nghiệp quả quá nặng kẻ tu đạo nếu. Như không phải là người chân thành thực hành pháp thì tiên Phật chẳng thể giúp đỡ nổi. Thái sinh, người tu đạo có tiền duyên nghiệp chướng chăng? Phó chủ tịch, đúng vậy, người tu đạo phần lớn bị chi phối bởi nhân quả kiếp trước. Nếu như đời xưa gieo nhân tốt thì nay nhận quả tốt. Như một kẻ chưa bước vào cửa đạo, chưa tu thánh đạo, xong ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt như bắt gặp sót hay, gặp cửa đạo, gặp đàn cơ, liền chợt cảm thấy ngay là mình đã được trở lại làng xưa chúng cũ vô cùng thân thiết. Còn nếu như không có nhân duyên tốt, tự nhiên tâm lực hướng về việc tu đạo rất yếu ớt, nên kinh Phật có nói mưa trời tuy lớn, sông cỏ không rễ chẳng thể thấm nhuần, pháp Phật tuy rộng mà khó độ kẻ vô duyên, thiên vũ tuy đại bất thuận bất nhuận vô căn chi thảo, Phật pháp tuy quảng nan độ vô duyên chi nhân. Đã chứng thực quá rõ ràng, thái sinh, như chúng sinh đều có Phật tính. Phó chủ tịch, đúng vậy, song Phật tính của chúng sinh có kể rễ sâu, có kể rễ nông. Vì thế nếu là nghiệp chướng quan nhiên, quan thiên nhiều thì rất khó được độ đời này. Thái sinh thưa đích xác lắm, phó chủ tịch thôi tạm ngưng cuộc đàm đạo tại đây, chúng ta chuẩn bị trở về. Thái sinh thưa vâng, phó chủ tịch và thái sinh cùng cưỡi xe mây trở về. Lúc này thái sinh đang xuống xe. Thế Phật, cảm tưởng của Trào Ngoan lúc đi thăm viếng thế nào? Thái sinh, à, tửu sắc tiền của khiến người tham khiến trí u mê, chê mờ bản tính trở thành kẻ bất nhân vô nghĩa. Thế Phật, sở dĩ Trào Ngoan hiện giờ nghèo sông nghèo mà vẫn biết đủ mới còn đạo tâm, nếu như không biết đủ tức là mê tâm, hơn nữa lại là người được ngồi trên đàn cơ thì chắc chắn lúc bình thường phải có tiết tháo, không tự cao tự đại bởi vì danh vọng địa vị tiền tài, dâm dục như sóng to biển lớn, luôn luôn muốn nhận chìm bản tính của người tu. Cho nên Trào Ngoan phải luôn luôn bảo trì đức tính sẵn có đó. Thái sinh thưa lời dạy quan sư, con xin ghi lòng tác giả trọn đời. Thế Phật hay, bữa nay tạm ngưng việc viết sách tại đây, thầy trò mình chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thế Phật chào từ biệt chủ tịch cùng toàn thể thần thánh đưa tiễn. Thế Phật cùng thái sinh lên đài sen bay sau. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 18, 9 đánh 10 thua, không đánh không thua là tốt nhất. Sửa tánh trung thân, giữ mình cẩn thận để phòng ngừa. Phật sống tới công giáng ngày 6 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: tài bảo chi quý chú tính trung, mê trục ngoại vật chân nhân thường, luân hồi bất diệt tưởng cực giới, tái hối khủng trì đạo nan phùng dịch, lòng tham tiền bạc mãi không nguôi, vật chất chạy theo tính mọi người, muôn kiếp luân hồi không thể dứt, hồi tâm chậm trễ đảo xa rời. Tế Phật, của cải tiền bạc người người đều tham, người người đều tranh, xong chỉ là tham lam tranh giành cái giả họ chẳng hề biết tới của cải châu báu thực của chính mình ở tại trong tâm mới có thể tìm thấy và chiếm hữu nổi mà thôi. Người đời nay của cải châu báu quý giá thực của chính mình không biết quý trọng nên dần dần đánh mất đi, để rồi lấy của cải châu báu giả là tạo thêm tội, mang thêm nghiệp chịu trầm luân khổ hải. Đã không hiểu biết, không giác ngộ lại còn lấy làm sung sướng hãnh diện. Ôi chúng sinh đợi tới phút nhắm mắt tắt hơi, có đem bạc vàng tiền của ra cũng khó đổi được chân thân quý báu, có hối cũng chậm rồi. Do đó lúc sống phải biết mở rộng cửa lòng tiếp nhận lời dạy của chư tiên thánh Phật, không được tự mãn là mình đã thông suốt lễ trời, để rồi che mờ mất bản tính tuệ căn, bỏ mất đạo lớn. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư trợ ngũ tai nghe, lòng cảm kích vô biên. Người đời nay tranh sống giành chết, chiếm đoạt lợi lộc, chỉ có kẻ giác ngộ vượt được sư tử mới có thể sáng lễ đạo mà quá độ được chúng sinh thôi. Thế Phật do đó kẻ mê tham tài, tham vật giành hưởng vinh hoa, ha chẳng rõ kẻ bị nhiễm tính phù hoa, cuối cùng sẽ bị phù hoa làm cho điêu đứng khổ sở. Người giác ngộ đổ mồ hôi máu mủ để tẩy rửa tội lỗi của chúng sinh, cuối cùng rửa sạch tội mình, tự tính tham tỉnh, tiêu giao cõi Phật. Hai bên khác nhau tại đó, thái sinh thật là chí lý. Do đó chúng sinh cho tu đạo là khổ là ngu, người giác ngộ cho chúng sinh là không tu là khổ là ngu. Thế Phật trò ngoan nhận xét rất đúng. Thôi thầy trò mình hãy bắt đầu cuộc dạo thăm cõi nhân gian. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đại sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi, thái sinh phía trước là cả một vùng độc thí nguyên, do tại đó có sòng bài, ha ha. Xin ân sư hướng dẫn con tới đó để con học đánh bài. Thế Phật, thầy không tin rằng con sẽ học nổi. Thái sinh, xin ân sư chỉ dẫn cho con. Thế Phật, ha ha, làm sao thầy có thể dạy con đánh bạc đánh bài nổi? Tục ngữ nói 10 đánh 9 mất xong, kỳ thực phải nói 9 đánh 10 mất mới chính xác. Nghĩa là đánh bài đánh bạc cuối cùng chỉ có một kẻ thắng nên họ mới mở sòng bài. Kẻ chứa bài chứa bạc tuy được tiền được bạc xong mất đạo đức, bị pháp luật bắt bớ tù đầy. Do đó chớ nghĩ đánh bài đánh bạc chỉ mất tiền hay không đánh không mất, mà là mất luôn cả pháp bảo tốt lành. Thái sinh, ha ha, chẳng lạ gì chúng sinh xin tụng ân sư là Phật không đánh không thua, đó là Phật thắng vô cùng cao minh. Huống nữa tiền được bạc là tiền bất nghĩa, nên chỉ để hoang phí nơi chốn lầu xanh tử điếm. Do đó thất nhân thất nghĩa, cuối cùng người và của đều mất cả hai. Thế Phật, vậy còn con muốn học hay không? Thái sinh, đương nhiên con không học. Thế Phật, ha ha, con đã từng thắng bài rồi vậy. Thái sinh, ha ha, thầy dạy rất phải. Nhìn cảnh sòng bài lộng lẫy, có gái đẹp rót rượu châm thuốc dân cho khách, khách nhâm nhi hít hà sung sướng mê tơ. Con bạc cứ vậy mà say sưa dốc túi, kẻ cầm cái lại luôn luôn mỉm cười vui vẻ mờ mọc. Thế Phật, kẻ đánh bài gian lận mỉm cười như vậy để cho người ta có cảm tưởng y là một kẻ hiền lành chân thật như hoa, không còn để ý đến mánh khóe xảo trá của hắn, xong làm sao có thể so sánh nổi về chân thực đẹp đẽ của hoa. Thái sinh, sự trí dụ của ân sư thật là siêu diệu. Con nghĩ xã hội ngày nay suy đồi án mạng cướp bóc ngày mỗi nhiều, sự kiện này có quan hệ gì tới việc đánh bài đánh bạc không? Thế Phật, một người chỉ nghĩ tới việc cướp đoạt thì tàn nhẫn chẳng khác nào kẻ cầm dao giết cha mẹ. Thái sinh, thưa như vậy nghĩa là thế nào? Thế Phật, kẻ cướp đoạt phải lãnh hình phạt rất nặng ở cả cõi dương lẫn cõi âm. Cha mẹ khi hay được đau đớn như bị dao cắt sống không nổi. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy, nhưng tại sao? Người ta đã biết cái hại của sự bài bạc
là như thế nào mà người ta vẫn lao đầu vào để cuộc đời bị chôn vùi. Thế Phật nguyên nhân của sự đánh bài đánh bạc đều do lòng tham dục mà ra, tham mãi không chán để nổi trở thành kẻ tham lam vô liêm sỉ. Khi thiếu tiền ban đầu ăn trộm tiền và đồ vật của người trong nhà, hoặc vay trần vay bữa tiền của bè bạn, tánh xấu đó cứ ngày một tăng thêm tới lúc cao như núi. Chủ nợ đòi gắt, con nợ dần dần quẩn tí giống như tên đồ tể say máu súc vật, để rồi trở thành phạm tội tày trời thái sinh. Quả là đáng sợ, lỗi nhỏ không tránh tới lúc tội lớn khó cải. Nên phải rất mực đề phòng kẻ nít không chính, để rồi nước càng dĩ càng lớn trở thành đê vỡ gây nạn thủy tai, chẳng thể cứu vãn. Tế Phật người ta lúc nhỏ thường giống như trang giấy trắng, khi bị ô nhiễm quế tập, những bậc làm cha làm mẹ phải mau tẩy trừ. Có một số cha mẹ đã không chịu dạy dỗ uốn nắn con mình đàng hoàng, lại còn dâm túng những tánh hư tật xấu của chúng để đến nỗi gây ra nhiều tội ác. Đời nhà Thanh có một kẻ bị kết án tử hình vì tội trộm cướp. Lúc bị chém đầu cố xin được uống một hớp sữa mẹ là yêu cầu được chấp thuận, xong thực không thể tưởng tượng được là tội phạm lại có thể cắn đứt đầu của mẹ. Khi bị tra tấn để tìm hiểu lý do, tên cướp trả lời là lúc còn nhỏ tôi có đi ăn trộm đồ vật mang về nhà mẹ tôi biết xong không? Không những không can cản ngăn dạy dỗ để tôi mà làm, mà lại còn a tầm đem đồ giấu đi, gián tiếp khuyến khích tôi ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi. Tên cướp nói xong người mẹ khóc nữa. Những ai chứng kiến cảnh đó lúc bây giờ đều đau đớn vô cùng. Thái sinh quả là bất hạnh, song con thiết tưởng nhiều thiếu niên hiện đang bắt đầu tham mê bài bạc thì thân nhân hẳn là ước mong con mình sẽ sớm từ bỏ tính tham mê đó. Thế Phật đúng vậy, vị trung niên đang ngồi ở xó tường kia theo như số mệnh ghi thì đã có gia đình làm ăn khá giả, chỉ vì năm rồi giao du với bạn bè không cẩn thận nên đã bị quyến rũ vào đường bài bạc, từ đó trở đi không thể bỏ được. Cha mẹ thấy vậy lòng lo lắng không cùng, giúp đứt ruột theo gan, vợ hiền trong nhà tha thiết ước mong chồng mình sớm hồi tâm đổi ý. Thái sinh thưa, pháp của ân sư vô cùng siêu diệu, tại sao không cứu kẻ đó? Tế Phật tự gây nghiệp phải tự giải nghiệp, chỉ có tự cứu mình mới được thôi, còn không tự cứu thì chẳng ai có thể cứu mình được. Tu đạo cũng giống hệt như vậy, tự mình không tu làm sao thành đạo nổi. Do đó người ta sau khi trả quả rồi mới có thể tỉnh ngộ nổi mà thôi. Những kẻ ngơ ngáo không nơi nương tựa kia đều bị ma lực mê hoặc nên mới như vậy. Ta rất đổi đau lòng thấy họ như thế. Thái sinh thưa, nghiệp chướng quả báo có quan hệ mật thiết với nhau không? Thế Phật còn nói về nhân quả báo ứng xong, có nói bằng tiếng nói của trái tim không? Thái sinh thưa có, giả dụ như kẻ uống rượu hút a phiện, một sớm phát giác thấy rằng mình vô cùng ham ích thích. Kẻ ham thích đánh bạc cũng vậy, một sớm khám phá ra rằng mình vô cùng ham thích thì đó chẳng phải là nhân duyên đưa tới sao? Thế Phật trò ngoan nói rất có lý, linh cảm thiên liên thật là vi diệu. Sở dĩ một kẻ nghĩ rằng biến đổi được tập nghiện của người như các tập tứ đổ trường, họ phải có công định tĩnh và cách vật như thần tú nói, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn cần lau chùi chớ để bụi phủ mờ. Thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức vật sử nhã trần là ai. Đó là tâm tính kẻ bị nhiễm vật dục trước khi lo tu. Bởi vậy phải luôn luôn lau chùi bụi trần mà mình bị nhiễm để lo tâm được trong trẻo sáng ngờ. Còn lúc tổ huệ năng bản tính thanh tịnh chẳng thể bị nhiễm thường sinh trí tuệ nên nói bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, vốn chẳng có mảy may, lấy đâu nhiễm bụi trần. Bồ đề bản vô trụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nha trần ai. Suy nghĩ không bị nhiễm là bởi không mảy may, nên vốn thanh tịnh, do đó không nhiễm rằng. Kẻ mất chính tham dục mới cần diệt chính tham, cần công phu định tĩnh. Kẻ không có lòng tham dục lại càng cần phải công phu định tĩnh nhiều hơn để chế phục tâm vọng niệm. Thái sinh công phu định tĩnh để phòng ngừa hậu quả có thể xảy ra. Ví như những ai chưa từng ham bài bạc rượu chè hút sắc, có gặp rượu ngon gái đẹp sầm bài cũng không mảy may ảnh hưởng thế Phật. Nhưng trong thế giới ống kính vạn hoa giống như một cái an bị nhiễm, ai có thể nhìn thấy sự trống không chẳng có tử sắc tại khi ai ô dục. Giữ cho tâm không bị nhiễm được dương, đương nhiên phải đạt tới bản tính thanh tịnh. Song kẻ đạt tới tâm cảnh này hẳn là quá hiếm, ngoại trừ số ít người đại trí đại huệ còn thật khó hành nổi ngộ nổi. Thái sinh thưa ân sư, quả đúng như vậy. Một số người ham mê tứ đổ tượng hiện nay, con thiết nghĩ họ nên sống trở về đường ngay, và gia đình vì sự nghiệp vì quốc gia hết lòng lo bổn phận. Thế Phật tiền của không thể giúp con người đạt được mọi thứ, chiếm hữu được tất cả lại càng không thể ôm mang được hết. Con người tuy phân biệt thấp cao không có sự bình đẳng, song tại nơi tâm linh sâu thẳm lại có thể loại bình đẳng chân chính, đó là tự tính bình đẳng. Bởi vậy con người phải truy tầm bình đẳng, chẳng cần truy cầu ngoại vật, phải hướng vào nội tâm để lãnh hội sự bình đẳng của tâm linh mới có thể đạt tới sự hạnh phúc cùng bình đẳng chân chính. Thái sinh lời dạy của ân sư thể hiện đúng Phật Pháp Tam Muội. Người đời phải chú tâm thể hội, không được coi thường bỏ phế, tự cam chịu đọa lạc. Thế Phật phải lắm, đêm nay tạm ngưng viết sách tại đây, chuẩn bị lên đài sen trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 19 luận về nguyên lý ba kiếp luân hồi, chứng được nguyên tắc nhân quả báo ứng Phật. Sống Tê Công giá ngày 26 tháng 4 năm Nhâm Tuất 1982, thơ Khoa Kỷ Phát Đạt Thành Luận Phi, Hồ Tát Văn Vi Đa Ngập Phi, nhân quả do lai minh minh báo, mạc thiết mê chính tính mệnh nguy. Dịch: kỹ thuật cơ tâm thật bất lương, văn minh nguy hiểm biết bao lường, nguyên nhân quả báo thường sâu chính, chớ sống dị đoan nghiệp khổ vương. Thế Phật gần đây khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, do đó bọn gây nghiệp chuyên lớn tiếng hô hào những thuyết vô thần tuyên truyền thông tin về nhân quả, song không thể vì người ta không tin nhân quả mà không có nhân quả báo ứng. Có một số kẻ làm ác bị báo ứng nhãn tiền, có một số làm ác lại ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Những kẻ làm ác đó sở dĩ chưa bị báo ứng nhân quả ngay lập tức là vì kiếp trước tu nhân tích đức hoặc được hưởng phúc đức ông bà để lại, do đó không bị trừng phạt ngay. Nếu như không rõ lẽ này mà phủ nhận nhân quả tiếp tục làm ác thì làm sao tránh khỏi tai ương? Đợi tới lúc bị nhân quả báo ứng trừng phạt hẳn là chẳng thể thoát khỏi. Giống như kẻ giết người chỉ có thể tạm thời trốn lánh cảnh sát và pháp luật, song chẳng thể vĩnh viễn trốn khỏi sự ám ảnh của lương tâm trừng phạt. Bọn làm ác đại đa số tâm trí rối loạn xung động nhất thời và bản tính bị đánh mất, tuy nhiên có một số đang bị luật pháp giam cầm, một số đang sống khơi khơi ngoài vòng pháp luật. Song kẻ sống ngoài vòng pháp luật chớ tưởng là người chẳng hay, quỷ chẳng nghe rõ mà cố tình tái phạm, nếu như còn giữ ý niệm này chắc chắn sẽ gặp cảnh vô cùng bi thương. Giờ thầy giảng cho con một chuyện cũ. Ngày xưa có một kẻ cường đạo gặp một vị hòa thượng tính cướp tiền,
Vị hòa thượng liền nhỏ lệ khiến tên Cường Đạo cười ha hả nói chẳng thể ngờ được rằng một kẻ xuất gia tu hành khi mất của lại có thể khóc được khi đó. Vị hòa thượng nói, vẻ từ bi đến ngay thân xác này tôi cũng chẳng hề quý trọng nữa. Là của cải tôi sợ dĩ khóc là bởi vì thương anh. Chẳng rõ kiếp trước anh có gian nhân gì khiến kiếp này anh trở thành kẻ cướp. Đã vậy ngày nay lại còn gieo nhân đại ác, tương lai hẳn là sẽ càng phải nhận quả ác báo ứng. Do đó tôi không thể cầm lòng nên nhỏ lệ tên cướp nghe xong bàng hoàng tỉnh ngộ, từ đó cải tà quy chánh. Thái sinh thưa ân sư nói rất phải xong. Có kẻ hỏi con rằng làm việc thiện kiếp này chưa được thiện báo, bọn làm ác chưa thấy ác báo, chưa xin ân sư giảng giải cho con được thấu triệt. Thế Phật Trào Ngoan hỏi rất đúng, nhân quả có thể chia ra làm hai loại là nhân quả ẩn tàng và nhân quả hiển lộ. Nhân quả ẩn tàng là vì chúng sinh mắt bị che mờ nên phần đông không thấy được, vì quan hệ của căn tính bị đánh chìm cho nên ngoài những bậc đại trí tuệ chẳng thể liễu ngộ. Tu tâm dưỡng tính bồi đắp công đức ẩn tàng trở thành hiển hóa, đạt được sự cải tạo tính mệnh khí bẩm, phát thai quán cốt căn tính ẩn tàng của sinh mệnh. Mới này có thể chú định trăm năm, ngàn năm, vạn năm trong mọi hoàn cảnh sinh hoạt tiêu giao cõi thiên đàng. Do đó căn tính nhân quả quyết định vậy. Như kẻ trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng đậu chẳng thề được dưa. Đó là hạnh âm chất nhân quả của sự âm thầm thành thiền. Nhân quả của chính năm hiển minh cũng bất đồng, người ta thường thường trong sự sinh hoạt hàng ngày cũng thể nghiệm được về phương diễn thiện. Như ngày nay mình cứu giúp kẻ khác, mình cũng được kẻ khác tôn kính, được người ủng hộ. Đó cũng là phúc đức về phương diện ác. Như ngày nay đánh người giết người, ngày khác mình sẽ bị đánh bị giết. Ngày nay làm ác giết chóc, chẳng tôn trọng luật pháp quốc gia, ngày khác sẽ bị tai nạn lao tù. Ngày nay giận dữ phẫn nộ, ngày khác ác thân tâm sẽ bị đau đớn. Thiên cảm ứng trong sách Thái Thượng có nói, tâm thở từ thiện, thiện tuy chưa làm, xong các thần thân tốt đã theo. Tâm khở từ ác, ác tuy chưa làm, hung thần đã theo. Cho nên người tốt nói thiện, nhìn thiện, hành thiện, một ngày có ba thiện, ba năm trời ác được giáng phúc. Kẻ bất thiện nói ác, nhìn ác làm ác, mỗi ngày có ba ác, ba năm trời ác bị giáng họa. Cổ đức ta nói làm thiện ác sáng sủa, làm thiện không sáng sủa, tổ tiên ác có dư tai ương hết ác sáng sủa, làm ác ác gặp tai ương, làm ác không gặp tai ương, tổ tiên ác có dư đức, đức hết ác gặp tai ương. Thái sinh thưa, theo như lời dạy của ân sư, báo ứng nhân quả chỉ là vấn đề thời gian tính. Thế Phật đúng vậy, chỉ là tới sớm hay trễ mà thôi. Như trồng cây tùng phải mất mấy chục năm mới nở qua cái trái, trồng cây ăn quả ít năm liền nở qua cái trái, trồng lúa chỉ cần ít tháng là có thể gặt hái, trồng rau chỉ ít chục ngày là có thể thu hoạch, vì thời gian gieo giống khác nhau, có người mấy chục ngày, có người ít tháng ít năm mà quả báo đã đến sớm hay trễ. Như chư đệ tử thánh hiền đường cũng cùng chư vị ấn tâm thánh hiền tạp chí công đức thật là vô lượng, đã vì sứ mệnh khổ quá đại đạo, không kể tư lợi hy sinh nhẫn nhục, trồng được nhân thiện lớn lao. Xong loại nhân thiện lớn lao này đang ở giai đoạn manh nha, vả lại cũng do nhân duyên kiếp trước mà đạt thành quả ở kiếp này. Do đó người hành thiện dần dần tiêu được nghiệp là nhờ làm công quả. Như vậy nếu kẻ phàm phu tục tử làm thiện mà rồi được thiện báo ngay thì quả là chưa ngộ đạo lớn tinh vi. Thế mới biết việc người tu đạo tương lai sẽ công thành nghiệp quả, chính quả thành chân. Kẻ phàm phu tục tử chẳng thể nào hiểu nổi. Thái sinh thưa đúng vậy, lời dạy quan sư người tu đạo ở trên đời đương nhiên phải thể hội thâm sâu, chẳng thể lơ là nhìn bề ngoài. Nếu thấy người khác chân thành tu đạo, tự mình mới đi được một bước, thì khi thấy người tu đạo thoái chí ắt là mình cũng thoái chí theo họ. Càng có những kẻ mê muội, nếu nhìn người khác hành thiện mà được thiện báo, mình mới thực hành đạo thiện. Nếu nhìn người khác làm thiện chưa được thiện báo, liền chẳng tiếp tục làm thiện, là chẳng rõ thiện ác nhân quả vô mờ mịt, nên cần phải chú định lâu thì phàm phu tục tử mắt mờ làm sao nhìn rõ được. Thế Phật trò ngoan nói rất đúng, nếu như người tu đạo hành đạo một cách a dua thì loại người này quả là ngu si lắm, chẳng biết nắm vận mệnh mình ở ngay trong tâm mình. Người khác làm thiện làm ác đối với mình chẳng hề có quan hệ. Thái sinh thưa phải, chúng sinh nếu như giác ngộ được lễ này, hẳn chẳng còn là chúng sinh nữa. Vả lại, còn một số người hoài nghi ngơ ngác ngoài cửa đạo thật là đáng thương. Thế Phật đứng lắm, đêm nay thời giờ đã muộn, hai thầy trò mình chuẩn bị dạo cõi nhân gian. Trò ngoan hãy mau lên đại sen. Thái sinh thưa con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi. Thái sinh thưa tại sao mau quá. Tế Phật tại vì tài giỏi. Thái sinh gia đình này hòa khí tràn đầy, bàn thờ Phật trong nhà có trưng hình đức cổ Phật Nam Hải, tướng mạo trang nghiêm hào quang ngời tỏa, cùng ba vị khác là Đức Quang Thánh Đế Quân, Phật Sống Thế Công, Lã Tiên Tổ, nên biết ngay là gia đình tu đạo. Tế Phật đúng vậy, hiện tại có rất nhiều gia đình tu đạo, nhà nhà sinh Phật. Thái sinh ha ha, nhà nhà sinh Phật, cho nên phòng khách ở dưới lầu có một vị sư tỷ đang bồng một hài nhi là con Phật. Tế Phật, người đời nay rất dễ xúc động, giác ngộ không giống nhau, tâm phân biệt nặng nề, do đó chúng ta không nên nhắc tới hai tiếng con Phật. Chỉ biết chắc chắn rằng đạo căn phi thường thiện lành và linh ứng. Thái sinh quả đúng như vậy, con trông thấy hài nhi này tuệ tính khá cao, đạo căn sâu dày, xin thỉnh ý ân sư, có phải những người trong gia đình của hài nhi này đạo căn đều thâm sâu cả phải không? Thế Phật chẳng nhất định như vậy, nếu xét về nhân duyên căn cơ tổ đức, gia đình này tu đạo đã được ít chục năm, do đó âm đức tổ tông sâu dày, nên có cơ duyên đắc đạo. Còn nếu như tiến vào cửa đạo, đạo căn không sâu, tự nhiên cơ duyên tự khó đạt. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng, có một số gia đình tu đạo bị khảo đảo hoài, lời than quán rền vang nên càng quán càng phiền. Thế Phật, chúng ta hãy tới một gia đình khác. Con hãy nhìn tòa biệt thự kia là nơi ở của một đại sĩ nghiệp gia, bên trong có một đại công tử hiện đang theo học ở một trường đại học, kiếp trước là một đại thiện nhân triều nhà Thanh. Lúc sống ban nhiều phước cho làng, xây cầu đắp đường, nên kiếp này hưởng trọn phú quý công danh, lại còn phát tâm nguyện đời này tiếp tục làm việc thiện, tích lũy công đức, tương lai hưởng thụ phước trời siêu sinh cực lạc. Thái sinh a, thì ra nguyên nhân là như vậy, quả là phước đức, do đó cũng chẳng lạ là kiếp này đã phò trợ cho sự nghiệp của cha thành tựu. Thế Phật, gia đình khác ở ven núi đang bị gió cát phủ mờ, hai thầy trò mình hãy tới đó tham quan. Nguyên lai gia đình này kiếp trước mắt quan với người, con có nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trên xe lăn không? Thái sinh thưa, con nhìn thấy. Tế Phật, đứa nhỏ này ba kiếp trước là dân lưu manh, tham ăn mà chẳng ham làm, hai kiếp sau từng bị luân hồi làm súc vật. Trong thời gian đó linh hồn chịu mọi khổ, tới nay đầu thai vào gia đình này, lại là gia đình không có đức, chuyên kể chuyện thị phi của người, không tin nhân quả, phá hoại danh tiết của người, không kính trọng bậc trưởng thượng, do đó trong chống tối tâm đã bị nghiệp quả báo ứng thai sinh. Đúng là nhân quả nghiệp chướng báo ứng một ly chẳng sai, người đời gặp phải nghiệp chướng này khó mà thay đổi, thì làm cách nào để tiêu nghiệp được? Thế Phật, có thể trước bàn thờ hoặc ngửa mặt lên trời hoặc hướng nội phát nguyện ấn tống sách nhân gian du ký, thực tâm sám hối hoặc âm thầm thực hành lập công đức giúp đỡ kẻ nghèo khổ, thần linh sẽ ngầm giúp đỡ, tự nhiên quan nghiệp dần dần giải trừ, gia đình dần dần trở thành hòa thuận tốt lành. Thái sinh thưa ân sư, phát tâm ấn tống kinh sách lại có thể giải nghiệp chuyển kiếp được hay sao? Tế Phật được lắm xong cũng không thể phát tâm ấn tống kinh sách vài ba lần mà có thể hoàn toàn giải trừ hết được nghiệp chướng, giúp in kinh sách tốt nhất là hướng tới mục tiêu phát nguyện trường kỳ, giúp ấn tống hàng tháng hoặc ba tháng một lần hoặc nửa năm một lần. Như vậy sự phát nguyện mới giúp cho thiện tâm khỏi đọa lạc. Tu cả trong lẫn ngoài, việc giải nghiệp chuyển kiếp, suy nghĩ so sánh thấy ứng nghiệm tương lai sẽ chứng đạo tiêu giao. Thế mới biết cách nhiệm vụ qua đạo lý của thánh hiền đường so với trước quả là khác quá nhiều. Đề cao việc ấm tấm kinh sách ác hiệu nghiệm hay lắm. Hai thầy trò mình tiếp tục dạo thăm nơi khác. Thái sinh thưa hay lắm, tế Phật phía trước là phủ quan tướng. Thái sinh có lẽ vì vậy khiến con cảm thấy một luồng chính khí hạo nhiên bao trùm. Tế Phật phía trong có một vị công tử đang chăm chỉ đọc kinh sách. Kiếp trước là vị tướng của triều đại nhà Nguyên. Chỉ vì lúc sống tận trung báo quốc vị quốc văn thân, nhờ vậy sau khi rời cõi trần được ban trước lập hưởng thụ tại cõi trời ít trăm năm. Tới này phước hết, do đó được tái sinh nơi đất lành. Nếu như kiếp này vẫn tiếp tục tận trung báo quốc, sẽ lại được hưởng phước lộc vô biên. Còn nếu như ô uế gian tà bán nước cầu vinh, không biết quý chuẩn thân trong sạch, thì cuối cùng sẽ mất thân muôn kiếp khó phục hồi. Thái sinh quả là đáng sợ muôn phần, siêu thăng và đọa lạc chỉ cách nhau có một ly, hoàn toàn do mình lựa chọn. Người đời được có thân, nếu như không hành tam cương ngũ thường tứ di bát đức, quả là đáng tiếc. Tế Phật thầy trò mình tới thăm một gia đình khác, thái sinh trò ngu thấy gia đình phía trước có một vị anh nhi khóc mãi không ngưng. Tế Phật vị anh nhi này trí tuệ thông minh, ngày sau sẽ làm được nhiều việc lớn lao. Gia đình này vốn không có con, song chỉ vì cha mẹ lại ao ước có con nên một mặt phát tâm ấn tấm kinh sách, một mặt cầu xin ơn trên. Cuối cùng đấng thiêng liêng cảm động ban ân, tuy sung sướng được có con, song vợ chồng gia đình này đã phải trải qua 6 năm khảo đảo đầy khổ đau, cho nên hiện tại đứa con thường ốm đau bệnh hoạn. Nếu như lại nguyện cùng thần thánh làm điều ơn phước, có thể giải trừ được nghiệp này càng ngoan. Đêm nay thời giờ đã trễ, hãy tạm ngưng tại đây, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con, đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.